Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện của Teresa Musco, một thiếu nữ người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về cử hành và thờ lạy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Colombia tiếp tục tăng cường việc mục vụ gia đình trước làn sóng tục hóa trong xã hội ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung dành cho Hội đồng Giám mục Colombia sáng hôm qua, mùng 10 tháng 9, tại Castel Gandolfo, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện giáo hội tại Colombia được dồi dào ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, cũng như có thái độ sẵn sàng đối với sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại. Ngoài ra, có nhiều phong trào tông đồ nảy sinh và các cộng đoàn giáo xứ rất sinh động. Ngài nói, cùng với những điều đó, anh em cũng nhận thấy những hậu quả tàn hại của trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống và đảo lộn những nấc thang các giá trị của con người, khuynh đảo chính nền tảng của đức tin công giáo, của hôn nhân, gia đình và luân lý Kitô. Về phương diện này, việc bảo vệ không biết mệt mỏi và thăng tiến định chế gia đình tiếp tục là một ưu tiên mục vụ đối với anh em. Vì thế, giữa những khó khăn, tôi mời gọi anh em đừng chùn bước trong những cố gắng và tiếp tục công bố chân lý trọn vẹn về gia đình dựa trên hôn nhân như giáo hội tại gia và là cung thánh của sự sống.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Colombia hết sức quan tâm đến các linh mục, phó tế và tu sĩ, để ý đến những nhu cầu tinh thần, trí thức và vật chất của họ, để họ có thể sống trung thành một cách phong phú với sứ vụ của mình. Nếu cần, anh em đừng ngại sửa chữa huynh đệ và hướng dẫn họ. Nhất là anh em hãy nêu gương sống và tận tụy đối với sứ mạng đã nhận lãnh từ Đức Chúa Giêsu Kitô. Đừng bỏ qua ưu tiên vun trồng ơn gọi và huấn luyện khởi đầu cho các ứng sinh tiến lên thánh chức hoặc tiến vào đời sống thánh hiến, giúp họ phân định sự thật về ơn gọi của Chúa để quảng đại đáp lại với ý hướng ngay chính. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến tình trạng bạo lực tại Colombia từ hơn 50 năm nay phải chịu cảnh nội chiến. Ngài nói, mặc dù có vài dấu chỉ hy vọng, bạo lực tiếp tục kéo theo đau thương, cô đơn, chết chóc và bất công cho nhiều anh chị em ở Colombia. Đồng thời tôi nhìn nhận và cảm ơn vì công tác mục vụ đang được thi hành, nhiều khi tại những nơi đầy khó khăn và nguy hiểm, để giúp đỡ bao nhiêu người đang chịu đau khổ tại đất nước Colombia yêu quý. Tôi khích lệ họ tiếp tục góp phần bảo vệ sự sống con người, vun trồng hòa bình theo gương Chúa Cứu Thế của chúng ta và khiêm tốn khẩn cầu ơn thánh của Chúa. Họ hãy gieo vải tin mừng và gặt hái hòa giải, với ý thức rằng nơi nào Chúa Kitô đến thì hòa thuận cũng mở đường, oán thù nhường chỗ cho tha thứ và cạnh tranh biến thành tình huynh đệ.
Beirut, chính phủ Liban tuyên bố ngày thứ Bảy 15 tháng 9 tới đây là lễ nghỉ toàn quốc tại nước này, nhân dịp cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha. Thủ tướng Najib Mikati quyết định rằng các công sở, trường học và đại học công cũng như tư sẽ đóng cửa. Ông cho biết quyết định này là để các thành phần khác nhau trong dân chúng có thể chào đón Đức Giáo Hoàng. Hàng trăm ngàn người sẽ đón mừng Ngài tại Harissa ở Keswan khi Ngài đến đây vào thứ Sáu 14 tháng 9 sắp tới. Mặt khác, Đức Hồng Y Wolcott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ đẩy mạnh công trình đại kết Kitô đối thoại liên tôn cũng như góp phần mang lại hòa bình cho Trung Đông. Đức Hồng Y Wolcott nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban trong tình trạng căng thẳng hiện nay là một dấu chỉ hy vọng lớn. Đức Hồng Y Wolcott sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sắp tới. Ngài cho biết Đức Thánh Cha không phải là một nhà lãnh đạo chính trị, và trong cuộc viếng thăm Liban, Đức Thánh Cha không đề ra những giải pháp chính trị cụ thể. Nhưng dân chúng chờ đợi nơi cuộc viếng thăm của Ngài một sứ điệp rõ ràng, một dấu chỉ hòa giải và hòa bình. Chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi gia tăng sự cộng tác để kiến tạo một tương lai chung cho con người ở Trung Đông, cũng như từ bỏ chiến tranh.
Đức Hồng Y Cốc cho biết Ngài cũng mong đợi có những tuyên bố rõ ràng của Đức Thánh Cha về đại kết và cuộc đối thoại với Hồi giáo. Nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang gặp phải chỉ có thể được họ cùng nhau giải quyết. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng kêu gọi có những sáng kiến cụ thể và mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông. Ngài nói, một điều tuyệt đối cần thiết là các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại trong vùng này và chống lại cám dỗ xuất cư. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn củng cố cộng đoàn Kitô trong vùng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đánh giá tích cực lời tuyên bố của những người Hồi giáo nói rằng Trung Đông mà không có các tín hữu Kitô thì chắc chắn sẽ thiếu một điều gì đó. Nếu mọi người đều đồng ý các tín hữu Kitô phải ở lại tại những nước nguyên thủy của Kitô giáo, thì chắc chắn người ta sẽ tìm ra những con đường để làm cho điều ấy có thể thực hiện được. Sau cùng, Đức Hồng Y Cốc hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ không bị lợi dụng về chính trị và người ta có thể hiểu đúng sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Astana, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan ông Nursultan Nazarbayev ca ngợi sự cộng tác tốt đẹp giữa Kazakhstan và Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Sodano đến Kazakhstan trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để thánh hiến nhà thờ chính tòa mới Đức Mẹ Fatima của giáo phận Karaganda hôm Chủ nhật 9 tháng 9 vừa qua. Thông cáo của Phủ Tổng thống ở Astana cho biết, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Sodano, Tổng thống đã cảm ơn Tòa Thánh vì sự hỗ trợ dành cho hội nghị đối thoại liên tôn do chính phủ Kazakhstan tổ chức hàng năm. Về phần Đức Hồng Y Sodano, Ngài đề cao sáng kiến của Tổng thống Nazarbayev về sự đối thoại và tinh thần bao dung giữa các tôn giáo và chủng tộc tại nước này. Trong thư mục vụ công bố hồi tháng 5 năm nay, các giám mục thuộc giáo phận Karaganda chào mừng việc Tổng thống tặng khu đất để xây dựng thánh đường mới và gọi đây là một dấu hiệu quý trọng của Tổng thống đối với giáo hội Công giáo.
Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Fatima ở Karaganda theo kiểu tân Gothic là thánh đường công giáo lớn nhất ở miền Trung Á, rộng 1.000 mét vuông và cao 22 mét, có 500 chỗ ngồi. Tham dự lễ thánh hiến ngoài các vị lãnh đạo công giáo, còn có các đại diện cao cấp của giáo hội chính thống và cộng đoàn Hồi giáo. Tại Cộng hòa Kazakhstan, theo thống kê năm 2009, trong số 16 triệu dân có 25% là tín hữu Kitô, trong số này có 150.000 tín hữu công giáo. Giáo phận Karaganda có 30.000 tín hữu công giáo.
Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại Syria ủng hộ sự ổn định của đất nước, chứ không ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad. Lên tiếng hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rai nói, với những chính phủ Tây Phương cáo buộc các tín hữu Kitô đứng về phía chính phủ Syria, chúng tôi trả lời rằng, chúng tôi không ủng hộ chế độ, nhưng ủng hộ quốc gia. Có một sự khác biệt lớn giữa hai lập trường. Đức Hồng Y nhắc đến những bạo lực chống lại các tín hữu Kitô tại Iraq, không phải do sự sụp đổ của Saddam Hussein gây ra, nhưng do sự bất an và hỗn độn đã đảo lộn đất nước Iraq. Hiện nay Syria cũng đang phải chịu cùng một nguy cơ như vậy. Các tín hữu Kitô không phỏ Assad, nhưng lo âu vì tương lai của đất nước. các Tín hữu Kitô tại Syria thuộc vào số những cộng đoàn kỳ cựu nhất tại Trung Đông và chiếm 5% trên tổng số 22 triệu dân nước này. Cho đến nay, họ được hưởng tự do tôn giáo, đặc biệt là tự do phụng tự. Tự do này được chế độ của Tổng thống Assad cổ võ. Chế độ này do hệ phái Alawit thiểu số hướng dẫn, phái này bị những người Hồi giáo Sunnit coi là những người lạc giáo. Đức Hồng Y Becharai cũng nhận định rằng, trong thời chiến, toàn dân đều chịu đau khổ, dù là người Kitô hay Hồi giáo. Tuy nhiên, cộng đồng Kitô đã chịu nhiều cuộc tấn công, như tại Ai Cập và Iraq. Tại Syria, các tín hữu Kitô đã chịu đau khổ như các tín hữu khác, như tại thành phố Homs và Aleppo, họ bị pháo kích như mọi người khác và phải chạy đi tị nạn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 ngày nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Đây sẽ là cuộc tông du thứ 24 của Ngài tại nước ngoài. Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế ở thủ đô Beirut lúc 13 giờ 45 phút ngày thứ Sáu 14 tháng 9. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Ngài kính viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ở Harissa và ký tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Sáng thứ Bảy hôm sau 15 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống Liban và các giới chức chính quyền, thủ lãnh các cộng đoàn Hồi giáo, ngoại giao đoàn và đại diện giới văn hóa vào lúc 11 giờ 15. Ban trưa, Ngài sẽ dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục Liban cùng với các thành viên hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông tại Tòa Thượng phụ Công giáo Armenia. Công nghị giám mục này đã tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Hoạt động mục vụ đúng nghĩa đầu tiên của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 15 tháng 9 tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke gần Beirut. Chủ nhật 16 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại thủ đô Beirut và trao tông huấn cho các đại diện giáo hội Công giáo ở Trung Đông. Ban chiều vào lúc 5 giờ 15, Ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại Tòa Thượng phụ Công giáo Syria trước khi ra phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma. Tổng cộng trong chuyến viếng thăm dài 60 tiếng đồng hồ này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 5 bài diễn văn và 2 bài giảng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những nhận định của Fadinun về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, được hãng tin Asia News truyền đi hôm 7 tháng 9 vừa qua.
Trong bối cảnh hiện nay tại Liban và tại Trung Đông nói chung, Đức Thánh Cha đến nước này không những như một người của hòa bình, nhưng còn là người của công lý, vì không thể có hòa bình mà không có công lý công bằng, nhất là trong quan hệ giữa các dân nước với nhau. Như Đức Thánh Cha John Paul II đã nêu rõ, yếu tố này cho thấy rằng những căng thẳng của thế giới có bản chất là vấn đề luân lý đạo đức, và tình trạng ngày nay càng chứng tỏ điều đó. Nhận xét đầu tiên là tình hình Trung Đông hiện nay rất khác với thời điểm chuẩn bị và tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm 2010 tại Roma. Trong vòng 2 năm qua, Trung Đông đã bị đảo lộn vì những cuộc nổi dậy của dân chúng, làm biến đổi hoàn toàn những quan hệ chính trị, quan cảnh chính trị địa lý và cả sự hiện diện của Kitô giáo nơi các nước Ả Rập như tại Ai Cập và Syria. Trong 2 năm qua, cuộc khủng hoảng về hiểm họa vũ khí hạt nhân của Iran gia tăng cường độ, và đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ cũng được củng cố như một nước Hồi giáo dân chủ. Từ biển Caspian đến Ai Cập, vùng Trung Đông ở trong trạng thái sôi sục, và chúng ta biết rằng các tín hữu Kitô Trung Đông rất nhạy cảm đối với những căng thẳng chính trị, nhiều khi có kèm theo những căng thẳng kinh tế nữa. Vì thế, giáo hội Công giáo đang đứng trước một tình thế tiếp tục biến chuyển rất khác tình trạng trước đây và càng làm cho nghĩa vụ của giáo hội Công giáo khó khăn thêm. Vả lại, nơi trọng tâm của miền Trung Đông có một mấu chốt được gọi là Israel, và giáo hội biết rằng đó chính là một cuộc khủng hoảng cần được giải quyết để có hòa bình lâu bền ở Trung Đông và cho thiện ích của các cộng đoàn Kitô giáo. Trong bối cảnh trên đây ở Trung Đông, Liban thật là một trường hợp ngoại lệ, vì đây là một nước Ả Rập duy nhất trong đó có những điểm chung về văn hóa và sự bình đẳng tuyệt đối về dân sự giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Một sự bình đẳng được quy định qua việc phân chia các trách vụ cao nhất giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong hệ thống chính trị quốc gia. Liban cũng là một ngoại lệ cả về phương diện tôn giáo. Bà Annie Laurent, một chuyên gia trong Thượng hội đồng giám mục Trung Đông, đã viết rằng Liban là một sự tập trung tất cả các nghi lễ khác nhau của Kitô giáo ở Trung Đông. Các tín hữu Công giáo tại nước này thuộc 6 nghi lễ Maronite, Menkit, Armeni, Kande, Syri, Cốp và Latin. Các giáo hội Kitô không hiệp nhất với tòa thánh như chính thống Hy Lạp, Armeni tông truyền, Assyri, chính thống Syri, chính thống Cốp và nhiều hệ phái Tin lành khác nhau. Quả thực, đây là một nơi rất thuận tiện cho công cuộc đối thoại đại kết Kitô.
Trước một tình hình như thế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nói gì đây khi Ngài đến Liban? Điều chắc chắn là những điều Ngài sẽ nói cũng đã từng được nêu lên trong quá khứ, nhưng Ngài sẽ nói những điều ấy với những lời mới mẻ và tinh thần mới. Nhất là điều Đức Thánh Cha nói sẽ mang sắc thái đặc sủng của Ngài, đó là sự rõ ràng về đạo lý. Trong số những đề tài sẽ được đề cập đến, chắc chắn có những vấn đề của các tín hữu Kitô thiểu số, quan hệ với Hồi giáo, vấn đề tự do tôn giáo, tự do lương tâm và phụng tự, cùng với những đề tài về đối thoại. Thêm vào đó, có những vấn đề nội bộ của giáo hội Công giáo, đó là tình trạng các cộng đoàn co cụm vào lợi ích riêng của mình, sự ô nhiễm của trào lưu tục hóa trên các tín hữu, tình trạng các thành phần ưu tú xa rời Kitô giáo. Cũng có những vụ giáo sĩ tham nhũng, hố chia cách giữa những người trẻ và hàng giáo phẩm, cám dỗ xuất cư ra nước ngoài, sự cấp thiết cần tái truyền giảng tin mừng, vân vân. Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tìm cách trấn an. Các cơ quan truyền thông vốn nhạy cảm đối với chiều kích chính trị trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã trình bày cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài dưới một dấu chỉ lo sợ của các tín hữu Kitô, sợ con số của mình ngày càng bị thu hẹp hơn sau chiến tranh đẫm máu tại Iraq từ hồi năm 2003, sợ các chế độ Hồi giáo cực đoan đang nổi lên, sợ một cuộc chiến tranh lạnh có thể đưa tới một cuộc diệt chủng mới, sợ trào lưu thánh chiến của Hồi giáo, sợ các nơi thánh ở Jerusalem bị mất đi. Dù dư luận về những sợ hãi ấy được biện minh thế nào đi nữa, giáo hội cũng có nhiệm vụ đánh tan những lo sợ ấy. Sợ hãi là điều có tính chất hay lây và làm cho người ta cư xử như đoàn vật. Nó dẫn tới những thái độ tạo nên điều mà nhiều người tìm cách xa tránh. Nhất là sự thực không phải như các cơ quan truyền thông đã nói, và người ta có thể làm cái gì đó để đánh tan những sợ hãi vừa nói. Và chắc chắn là giáo hội đang và sẽ làm. Tuy rằng tòa thánh thi hành loại hoạt động ngoại giao hoặc là những tiếp xúc quốc tế như thế một cách hết sức là kín đáo, chúng ta có thể nghĩ rằng tòa thánh qua tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục sắp được Đức Thánh Cha ký và công bố tại Liban hoặc qua những con đường khác sẽ thỉnh cầu chính phủ Israel và các chính phủ trong thế giới Ả Rập hãy tôn trọng các nhóm dân thiểu số và tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng các nơi thánh. Tòa Thánh sẽ ngỏ lời với giới lãnh đạo Hồi giáo tại nhiều nước Ả Rập và các nước khác một cách trực tiếp hoặc là qua việc đối thoại liên tôn. Tất cả những điều đó sẽ được thực hiện qua sự đồng thuận và thông cảm, không có sức mạnh nào khác ngoài những lời cam kết.
Mặt khác, có một thách đố mà Đức Thánh Cha sẽ gửi đến cho các giáo hội Đông Phương và các giáo hội tông truyền không công giáo ở Trung Đông. Đó là lòng trung thành với Chúa Kitô và giáo hội do Chúa thiết lập, giáo hội hiệp thông và chứng tá. theo vết chân tông huấn một niềm hy vọng cho Liban do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành gửi dân Liban, đặc biệt là các tín hữu Công giáo Trung Đông. Tông huấn Đức Thánh Cha bị Đức 16 sắp công bố, hiệp thông và chứng tá sẽ đề nghị những hướng đi để đối phó với những vấn đề do tình hình chính trị và xã hội của mỗi nước gây ra, như cuộc khủng hoảng các cơ cấu gia đình, sự hoãn lại việc kết hôn, nạn thất nghiệp, hiện tượng di cư ra nước ngoài, nạn bán đất trong tương quan với hiện tượng Hồi giáo hóa lãnh thổ, do những thế lực đen tối của Hồi giáo đứng đằng sau. Vấn đề quan hệ với các cơ quan truyền thông, với những người không Kitô, sự dấn thân chính trị, sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong các cơ quan công quyền và công đoàn, vân vân. Tất cả những vấn đề ấy có liên hệ tới Đức Tin Kitô, sự hiện diện của Kitô hữu, cuộc sống phù hợp với Đức Tin tại Trung Đông và qua đó có liên hệ tới Giáo hội Công giáo. Ngoài những vấn đề quan trọng ấy, mối quan tâm đầu tiên của Tòa Thánh là việc tái truyền giảng tin mừng và hiệp nhất. Tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là tái rao giảng Đức Chúa Giêsu Kitô cho một tập thể tín hữu đã được bí tích hóa nhưng chưa được phúc âm hóa. Sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô bị suy giảm theo ba thể thức. Trước tiên là giữa lòng giáo hội, và ở đây có tất cả những câu hỏi có thể được đề ra. Tại sao lại có tới 5 đại học công giáo, trong đó có 4 đại học thuộc Giáo hội Công giáo Maronite với hơn 1 triệu tín hữu? Phải chăng đó chẳng phải là một sự phân tán tài nguyên và năng lực? Phải chăng đó là một thứ cạnh tranh vô ích? Dĩ nhiên những đề tài đó chỉ được phát họa mà thôi. Tông huấn sắp được công bố là một tài liệu làm việc trong tay các giáo hội Đông Phương, một địa bàn bổ túc, nhưng không phải là thừa thải để giúp các giáo hội này ra khỏi tình trạng rừng rú về chính trị, kinh tế và luân lý mà các giáo hội này đang lần mò tiến bước trong sự mất định hướng. Sau cùng, tất cả sẽ tùy thuộc câu trả lời mà các giáo hội công giáo Trung Đông sẵn sàng đáp lại những hướng đi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Một vị lãnh đạo tôn giáo lão thành trích dẫn hồi ký của cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kể lại rằng, viên ngoại trưởng lành nghề này của Mỹ khi đến Trung Đông không hiểu gì về người Liban vì tất cả mọi người đều nói cùng một lúc. Ông ta cũng chẳng hiểu gì về người Syria vì tất cả đều đứng im lặng cùng một lúc, không thể hiểu được phải chăng họ im lặng vì không biết gì hoặc vì họ biết quá nhiều. Tông huấn Đức Thánh Cha sắp công bố chỉ trả lời cho những vấn đề đã được nêu lên một cách thẳng thắn trong Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông hồi năm 2010. Những điều không được nói hoặc những điều được nói đến một cách mơ hồ trong quá khứ thì ngày nay cũng sẽ tiếp tục không được nói lên hoặc mơ hồ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện của Teresa Musco, một thiếu nữ người Ý.
Teresa Musco sinh ngày 7 tháng 6 năm 1943 trong một gia đình nông dân nghèo ở Cajazzo thuộc tỉnh Caserta, Nam Italia. Đây là một gia đình nghèo khó, đơn sơ và khiêm tốn. Gia đình này sinh được tất cả 10 người con nhưng chỉ nuôi được có 6 người. Ông bố Salvatore rất nóng tính và cộc cằn, một khi đã quyết định thì không ai làm ông thay đổi ý kiến được nữa. Bà mẹ Rosa thì ôn hậu, hiền hòa, chỉ biết chiều chồng và chăm lo dạy dỗ con cái. Trong khung cảnh đó, Teresa được đào luyện cách đặc biệt. Teresa quen dần với những lời chửi rủa thô lỗ của cha, nhưng cũng được nếm hưởng tình âu yếm hiền mẫu của mẹ. Ngay từ ngày còn nhỏ, Teresa đã tỏ ra là một cô bé quảng đại, sẵn sàng làm việc thay người khác những việc nặng nhọc nhất trong nhà. Cô bé tiết lộ là ngay từ hồi mới 6 tuổi, cô bé đã được thị kiến Đức Mẹ nhiều lần. Đức Mẹ thường nhắc đi nhắc lại với Teresa, hãy dâng mọi đau khổ của con cho người tội lỗi. Bởi vì ngay từ ngày còn nhỏ, Teresa đã thường bị nhức đầu, đau bụng hay bị sốt nặng. Cô bé dâng mọi khổ đau cho Chúa và để thông hiệp với người. Vì gia đình quá nghèo, ông bố Salvatore càng tỏ ra cộc cằn hơn, nhất là đối với Teresa, có lẽ là vì cô bé ngoan hiền hơn mọi đứa con khác. Teresa trở thành điểm nhắm cho mọi lời chửi bới thô lỗ của bố. Tệ hơn nữa, ông Salvatore còn buộc con gái phải dậy thật sớm, theo mẹ đi bán rau cỏ mỗi ngày. Khi về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, Teresa lại bị mắng chửi và nhiều khi phải chịu phạt, đi ngủ mà không được ăn miếng cơm đỡ đói. Thế mà không bao giờ cô bé mở miệng than thở một lời. Ngày 1 tháng 5 1950, trong một thị kiến, Đức Mẹ cho Teresa biết là cô bé sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ phải vào hết nhà thương này đến nhà thương khác, và các bác sĩ sẽ không tìm ra được căn bệnh Chúa đã đặt trong tim Teresa. Một ngày nọ, Teresa được thị kiến Chúa chịu khổ nạn, và từ đó cô bé muốn được dự phần vào những đau khổ của người. Teresa, xin Chúa hãy dùng cô như là miếng rẻ chùi chân. Hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút hơn, và Teresa lại càng phải chịu nhiều đày đọa thêm từ phía người cha. Ông Salvatore không từ bỏ cơ hội nào để hành hạ con gái. Vì lòng khiêm hạ, Teresa sẵn sàng trở nên tấm rẻ chùi chân ở trong nhà cũng như ở ngoài đời, sẵn sàng xung phong đảm nhận những công việc hèn hạ nhất để xin ơn thánh thiện cho các linh mục. Càng lớn lên, sức khỏe của Teresa càng sa sút vì bệnh đau đầu, sốt nặng, và từ năm 1954 trở đi còn thêm bệnh đau gan nữa. Những cơn đau đầu dữ dội làm cô bé gần như phát điên lên được. Nhiều lần Teresa bị sốt cao độ, đến nỗi bác sĩ phải thay đến 4 ống lấy thủy, mà vẫn chưa tin nổi là bé bị sốt cao như thế. Mấy lần Teresa bị đưa vào nhà thương ở Caserta điều trị, chịu những thử nghiệm vô cùng đau đớn, và rồi cuối cùng, bác sĩ định thêm căn bệnh lao xương. Năm 1957, Teresa lại phải nhập viện tại nhà thương Caserta lần nữa, và lần này bệnh tình trầm trọng đến độ bác sĩ báo tin cho bà mẹ là cô chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Nhưng cuối cùng Teresa vẫn sống còn. Thái độ của bố và của cả gia đình đối với Teresa ngày càng ghẻ lạnh hơn, và năm 1968, sau khi rời bệnh viện, Teresa không được bố cho vào nhà nữa. Chị đành phải lên tỉnh Caserta tìm nơi trú ngụ. May thay, Teresa được một phụ nữ lành thánh ở Caserta đón về nuôi dưỡng. Từ tuần thánh năm 1969, Teresa được lãnh các dấu thánh. Trong những năm cuối đời, Teresa được hai linh mục lành thánh hướng dẫn, đó là cha linh hướng Giuseppe Bora, viện trưởng học viện dòng Salesian ở Caserta, và cha Franco Amico, một người anh tinh thần. Teresa nguyện dâng mọi khổ đau để cầu nguyện cách riêng cho các linh mục. Ngày 19 tháng 8 năm 1976, vừa tròn 33 tuổi, Teresa nhắm mắt rút hơi thở cuối cùng. Đã có đông đảo người đến viếng di hài chị, đến độ làm kẹt đường xe thành phố. Tang lễ chị Teresa được cử hành trọng thể với 20 linh mục đồng tế. Trong một cuốn sách viết về tiểu sử chị Teresa Musco, cha Gabriele Roschini, một triết gia, thần học gia, dạy tại phân khoa thần học Đại học Giáo hoàng Roma, chuyên viên công đồng chung Vatican II và đã từng là cố vấn của Bộ Phong Thánh suốt 27 năm, đã khẳng định rằng: "Tôi đã được đọc nhiều tác phẩm về các linh hồn thánh thiện, nhưng chưa thấy có ai như Teresa Musco. Chị là người mang nhiều đặc sủng ngoại thường chưa từng thấy, vượt ra ngoài mọi không gian và thời gian."
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về cử hành và thờ lạy.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày các khía cạnh khác nhau của việc cử hành và tham dự thánh lễ, Thông huấn Sacramentum Caritatis đã dành một cuối cùng của chương 2 để bàn về việc thờ lạy mình Thánh Chúa, số 66-69 với 4 chủ đề. Thứ nhất, mối liên hệ giữa việc cử hành và thờ lạy, số 66. Thứ hai, việc thờ lạy mình Thánh Chúa, số 67. Thứ ba, các hình thức tôn kính mình Thánh Chúa, số 68. Thứ bốn, vị trí của nhà tạm trong thánh đường, số 69. Theo chiều hướng đó, sau khi đã trình bày các nghi thức cử hành thánh lễ, chúng tôi muốn dành chương cuối cùng để trình bày những hình thức tôn kính thánh thể ngoài thánh lễ, tùy với một thứ tự đề mục khác với tổng huấn. Thánh thể là cội nguồn và chóp đỉnh của đời sống và sinh hoạt của hội thánh cũng như của mỗi Kitô hữu, bởi vì là sự hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua. Thế nhưng, việc cử hành thánh lễ không múc cạn tất cả những tiềm năng của bí tích thánh thể, bởi vì bí tích vừa là hy tế, vừa là bữa tiệc, vừa là hiện diện. Cách riêng, khi cạnh thứ ba đã khơi lên trong tâm hồn các tín hữu lòng tôn kính yêu mến. Mối liên hệ chặt chẽ giữa việc cử hành và thờ lạy được Thánh Augustino diễn tả trong câu nói bất hủ, được Tông huấn Sacramentum Caritatis trưng lại ở số 66. Đừng ai ăn thịt này nếu trước đó chưa thờ lạy. Chúng ta sẽ phạm tội nếu không tôn kính thờ lạy. Có lẽ thánh nhân muốn nói đến lòng tin kính thờ lạy khi rước mình Thánh Chúa. Nhưng mà đoạn văn cũng có thể hiểu về tâm tình thờ lạy được nuôi dưỡng qua nhiều hình thức khác nhau, đã được chớm nở từ thời các giáo phụ và phát triển vào thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Từ sau Công đồng Vaticano II, trong số những văn kiện tòa thánh về việc tôn sùng thánh thể, chúng ta nên nhắc đến huấn thị của Bộ Phụng tự về việc tôn sùng mầu nhiệm thánh thể Eucharisticum Mysterium ngày 25 tháng 5 1967, nghi thức rước lễ và tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ De Sacra Communione et Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam do Bộ Phụng tự ban hành với sắc lệnh Eucharistiae Sacramentum ngày 21 tháng 6 năm 1973. Khi bàn về bí tích thánh thể, Bộ Giáo luật 1983 đã dành một chương cho đề tài lưu trữ và tôn thờ, điều 934 cho tới 944. Việc tôn thờ thánh thể cũng được bàn trong sách giáo lý hội thánh công giáo số 1378 tới 1381. Đây là chưa nói tới các văn kiện của các giáo hoàng, chẳng hạn như là thông điệp Mysterium Fidei của Đức Phaolô Đệ Lục ngày 3 tháng 9 1965, tông thư Dominici Cene 24 tháng 2 1980 và thông điệp Ecclesia de Eucharistia ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Đức Gioan Phaolô II. Chúng tôi xin trình bày bốn hình thức chính của việc tôn sùng. Thứ nhất, lưu trữ thánh thể trong nhà tạm để thờ lạy. Thứ hai, trưng bày mình Thánh Chúa. Thứ ba, rước kiệu mình Thánh Chúa. Thứ bốn, đại hội thánh thể. Hình thức thứ nhất, lưu trữ thánh thể. Lịch sử và ý nghĩa thần học. Ý nghĩa thần học của việc lưu trữ mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ đã được trình bày trong số 49 của huấn thị Eucharisticum Mysterium như thế này. Lý do nguyên thủy và chính yếu của việc lưu trữ mình thánh ngoài thánh lễ là để ban của ăn đàng cho các bệnh nhân. Nhưng lý do thứ yếu là việc trao mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ và việc thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích này. Thực vậy, việc lưu giữ bánh thánh nhằm giúp kẻ liệt đã đưa đến tập tục tốt lành của việc thờ lạy bánh bởi trời được lưu giữ trong các thánh đường. Tập tục này rất là chính đáng và hợp lý, bởi vì lòng tin ở sự hiện diện của Chúa Giêsu dẫn đưa cách tự phát tới sự bộc lộ niềm tin ấy ra bên ngoài cách công khai. Thực ra, việc lưu trữ mình Thánh Chúa đã trải qua nhiều chặng tiến triển lịch sử. Trong 4 thế kỷ đầu tiên, mình Thánh được giữ tại tư gia để có thể rước lễ vào thời buổi trưa có thánh lễ hàng ngày và cách riêng là vào thời kỳ cấm đạo. Các giám mục đã khuyến cáo các tín hữu hãy cẩn thận giữ gìn mình Thánh Chúa. Đối lại, các tín hữu cũng ý thức rằng họ sẽ phạm tội nếu vì lơ đễnh mà làm rơi bánh thánh. Mặt khác, bên cạnh việc lưu trữ tại tư gia, cũng có những tài liệu nói tới việc lưu trữ tại những nơi dùng vào việc thờ phượng. tục lệ này được củng cố dần dần. Và sang thế kỷ thứ 9, việc lưu trữ mình thánh chúa ở tư gia hầu như không còn nữa. Mặt khác, người ta nhận thấy không có sự đồng nhất giữa các giáo hội địa phương về nơi lưu trữ thánh thể. Ở Roma và Milano, và lúc đầu, người ta để trong một cái hộp đặt ở trong phòng mặc áo lễ, sacristia. Bên Pháp và bên Đức thì đặt ở trên chóp đỉnh bàn thờ, có nơi đặt trong những hộp gắn chặt vào tường, có nơi đặt trong những hộp mang hình chim câu treo trước bàn thờ. Khoảng thế kỷ thứ 11, nhằm bài bác lạc thuyết của Berengario về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, việc tôn kính mình thánh Chúa đã gia tăng. Các bánh thánh không còn được giữ trong một chiếc hộp nhỏ như trước, nhưng mà được đặt lên bàn thờ trong nhà tạm, Tabernaculum, một danh từ lấy từ Cựu Ước, ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Nhà tạm được trang hoàng với những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Cũng nên ghi nhận rằng, ngoài cuộc tranh luận hồi thế kỷ thứ 11, còn có cuộc tranh luận thần học khác nữa liên quan đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích, đặc biệt hồi thế kỷ thứ 16 với phong trào Tin Lành. Vào mỗi dịp tranh luận như vậy, các tín hữu Công giáo càng tăng gia lòng tôn kính mình Thánh Chúa. Khi bước chân vào một nhà thờ Công giáo, ta thấy nhà tạm được đặt trên bàn thờ chính trên cung thánh. Đang khi vị trí trung tâm của một nhà thờ Tin Lành là tòa giảng với cuốn sách thánh. Kỷ luật hiện hành. Bộ giáo luật hiện hành đã ra nhiều quy định liên quan tới việc lưu chính mình Thánh Chúa. Một đà, giáo luật ấn định những nơi bắt buộc phải lưu trữ mình thánh, nói ở điều 934, đó là nhà thờ chánh tòa, nhà thờ giáo xứ, nhà thờ hay nhà nguyện của cộng đồng dòng tu hay tu đoàn tông đồ. Thêm vào đó là những nơi có thể lưu trữ mình thánh, nói ở chỉ 2, cũng điều 934, tức là phòng nguyện của các giáo mục, các nhà thờ và các nhà nguyện khác nếu có phép của bản quyền sở tại. Đảng khác, nhà lập pháp cấm chỉ việc giữ mình thánh trong mình hoặc đem đi đường, trừ khi có nhu cầu phục vụ khẩn trương đòi hỏi và phải tuân theo các chỉ thị của giám mục giáo phận. Mình thánh phải được lưu trữ tại nhà tạm trong thánh đường hay nguyện đường. Nhà tạm cần được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy, lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện. Thông thường, nhà tạm được đặt trên bàn thờ chính là lòng, ở giữa bàn lòng bàn thờ. Tuy nhiên, trong những nhà thờ quá rộng, và nhất là khi có nhiều du khách lui tới như thường xảy ra tại Âu Châu, thì đến để nhà tạm trong một nhà nguyện nhỏ dễ cầm trí cầu nguyện hơn. Ngoài những quy tắc căn bản, giáo luật còn thêm nhiều quy định mang tính cách mục vụ hay thực hành, cách riêng nhằm tránh nguy cơ xúc phạm mình Thánh Chúa. Chẳng hạn như, tại những nơi lưu trữ mình Thánh, luôn luôn phải có người chăm nom, và trong mức độ có thể, một tư tế phải cử hành thánh lễ ít nhất mỗi tháng 2 lần, điều 934 khoản 2. Việc cử hành thánh lễ trong khoảng chừng nửa tháng một lần nhằm để mà thay bánh cũ. Xét vì lý do an ninh, nhà tạm lưu trữ thánh thể thường xuyên phải bứt di dịch, làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm, điều 938 khoản 3. Vì lý do quan trọng, được phép lưu trữ thánh thể, nhất là ban đêm, trong một nơi khác xứng đáng và an toàn hơn. Người có sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu giữ chìa khóa nhà tạm lưu trữ thánh thể thật chu đáo. Trước nhà tạm, phải luôn thắp một chiếc đèn đặc biệt để ghi dấu và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô, điều 940 của Bộ Giáo luật. Như thế, chiếc đèn có hai phận sự chính. Một, chỉ cho mọi người biết nơi đặt nhà tạm. Hai, canh thức thay cho chúng ta để túc trực chầu trước thánh thể. Thờ lại mình thánh. Ngày nay, mục tiêu chính của việc lưu trữ mình thánh là để các tín hữu thờ lại Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này. Nhằm giúp các tín hữu có thể đến kiến viếng mình thánh Chúa và cầu nguyện, Bộ Giáo luật khuyến khích nên mở cửa nhà thờ mỗi ngày ít là một vài giờ. Điều 937. Dĩ nhiên, điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi địa phương, đặc biệt là lý do an ninh. Gần đây, tại vài giáo phận, Đức Giám mục đã chỉ định một số nhà thờ mở cửa 24/24 giờ, để các tín hữu có thể viếng Chúa bất cứ lúc nào. Mỗi người có thể dừng lại lâu mau tùy thời giờ cho phép và tùy lòng sốt sắng. họ có thể dùng kinh nguyện đã được dọn sẵn, suy niệm một vài đoạn sách thánh, hay là chỉ thinh lặng thở lại. Cũng nên lưu ý về từ ngữ. Trước đây, đã thường nói đến viếng mình Thánh Chúa, visitatio. Ngày nay, sách phụng vụ dùng cái thuật ngữ thờ lạy, adoratio. Đó là nói tới việc thờ lạy của cá nhân. Còn việc thờ lạy cộng đoàn mang hình thức là trưng bày Expositio Sanctissimi Sacramenti, như sẽ nói ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Colombia tiếp tục tăng cường việc mục vụ gia đình trước làn sóng tục hóa trong xã hội ngày nay. Beirut, chính phủ Liban tuyên bố là ngày thứ Bảy 15 tháng 9 tới đây là lễ nghỉ toàn quốc tại nước này nhân dịp cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha. Beirut, Đức Hồng Y Becerraray, giáo chủ Công giáo Maronite tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại Syria ủng hộ sự ổn định của đất nước, chứ không ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Rê Giêsus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.